chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, từ hồi mẹ mất, Thượng Tứ đã thay đổi tính nết rất nhiều. Cậu không đi chơi bời nữa mà quan tâm chuyện trò với những gia đình tá điền nhiều hơn. Chứng kiến đời sống khổ cực, thiếu thốn của họ, cậu tỏ ra vô cùng xót xa, thương cảm. Cậu bàn với vợ không thu tiền thổ cư của mấy người ở trong đất nhà cậu nữa, đồng thời giảm số lúa phải nộp cho những người thuê ruộng. Cô Ba Mạnh vốn hiền hậu nhưng cũng là con nhà giàu nên chỉ lo làm ra tiền chứ không muốn phải thất thoát lợi lộc, nên cho đó là chuyện trái đời. Cô không cản nhưng cũng không dám can dự vào việc của chồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Con Nhà Giàu của tác giả Hồ Biểu Chánh với giọng đọc Thu Loan.
Đi chơi bời thì ai nấy không vui lòng. Nói đi chơi phải hư nhà hại thân. Muốn hòa hiệp với vợ thì vợ không bằng lòng. Nói không dám cãi lệnh cha mẹ. Tính ở phải với người nghèo khổ thì vợ lại không chịu giữ. Nói làm như vậy là trái đời. Làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền. Có vợ sẵn mà không được ở với vợ. Muốn làm phải cũng không được làm. Thế thì cái thân khốn nạn này trời sinh ra để giữ tiền bạc, phải chịu quạnh hiu, phải chiều phong tục cho đến mãn đời mãn kiếp hay sao? Đám cúng tuần xong rồi, cô Ba Mạnh trở về cha mẹ. Cô Ba Ngọc cũng trở về nhà chồng. Thượng Tứ ở một mình, cậu buồn bực chịu không nổi. Tùy mỗi ngày, hoặc cậu xuống nhà thầy Ban Biện, hoặc thầy Ban Biện lên nhà cậu mà nói chuyện chơi. Song thầy Ban Biện là người làm quan. Thầy chẳng nói chuyện chi khác hơn là thúc thuế, đi tuần, xét sổ công nho, bắt giải trộm cướp là những chuyện không thích hiệp với chí ý của cậu. Bởi vậy, cậu không giải buồn bực cho cậu được. Chớ chi cậu tuổi lớn, ngơ tai danh lợi, ưa thú thanh nhàn. Trên đường đời, ai giải khôn cực sướng mặc ai. Cậu ẩn thân trong tòa nhà ngói, cậu an phận với thớt vườn dừa này, thì không đến nỗi gọi mình là vô phước. Ngặt vì cậu còn đương buổi thanh niên, tánh cường, huyết nhiệt, chí còn hăng hái, tình còn dồi dào, mà biểu cậu mỗi ngày nằm co trong nhà mà chờ hai bữa cơm, mỗi đêm phải trong đèn trong buồng mà ngồi nghe dế gáy, thì có thể nào cậu chịu cho kham? Thói nhà giàu là như vậy hay sao? Thú vợ chồng là vậy hay sao? Thượng Tứ luôn buồn lòng trách phận. Bỗng tiếp được một bức thơ của thầy Huỳnh Văn Khả là anh em bạn học ngày trước, gửi cho hay rằng thầy được cấp bằng làm ký lục tại tòa bố Gia Định mấy tháng rồi, mà mời cậu ngày mùng 10 lên chung vui với thầy, vì ngày ấy là ngày thầy cưới vợ. Ấy là một dịp tốt cho Thượng Tứ đi thăm một người bạn thiết và giải buồn chút đỉnh nữa. Bởi vậy, đọc thơ rồi thì cậu liền nhất định cậu sẽ đi. Đến ngày mùng 9, cậu căn dặn thằng Ngộ với con Mang ở nhà coi nhà, và cậu mượn Hương Hổ Huy với ông Ba Nở tối ngủ dùm. Ngày xem xét, rồi cậu sắp áo quần vào vali, lên xe mà đi Gia Định. Vì trong thơ, thầy Ký Khả không có nói nhà thầy ở chỗ nào. Bởi vậy, lên tới Gia Định, Thượng Tứ phải ghé tòa bố mà hỏi thăm. Tiếp hầu thấy cậu bận y phục tử tế, đi xe hơi rụt rạt, nên lật đật chỉ nhà thầy Ký Khả ở dãy phố ngó qua lăng ông căn thứ ba. Thượng Tứ vô nhà, thầy Ký Khả hết sức mừng rỡ. Cha mẹ bà con thầy Ký ở Gò Công đã lên đủ rồi, mà cuộc đám cưới cũng đã sắp đặt sẵn sàng rồi hết. Thượng Tứ hỏi thăm thầy Ký coi cưới con ai ở đâu. Thầy Ký đáp rằng: "Tôi cưới con gái ông Phán Hương ở trong xóm gà. Ông gia tôi biết tôi nghèo nên không đòi vật gì hết. Tôi cũng không nhóm họ. Chiều nay 3 giờ, đàng trai vô làm lễ rồi ở luôn chồng. Đến tối, ông gia tôi đãi tiệc. Tôi ở phố chật hẹp quá, rước dâu không tiện, nên tôi ở luôn bên vợ 3 bữa, rồi vợ chồng mới dắt nhau về ngoài này." Thầy Ký Khả nói tự nhiên mà Thượng Tứ ngồi ngơ ngẩn, vì thuở nay cậu trầm trồ cô Thái Thị Thiên Kim. Lúc mẹ tính đi nói vợ cho cậu, thì cậu có đòi cưới cô nọ. Cậu không dè ngày nay, anh em bạn của cậu lại được cái hạnh phúc làm chồng người cậu đã mơ ước. Cậu thương thầy Ký Khả lắm, bởi vậy cậu mới nghe tin thì cậu ngơ ngẩn. Nhưng mà cậu nghĩ lại, anh em của cậu được cái hạnh phúc ấy còn tốt hơn là người khác được, nên cậu cười mà nói rằng, Toa có phước lắm, Mỏa mừng cho Toa vì Mỏa nghe nói con gái của ông Phán Hương thiệt là đứng đắn. Đời này cưới vợ chẳng cần lựa chọn con nhà giàu, miễn là được người đồng tâm hiệp ý thì quý hơn. Mỏa có đi trước cái đường đó rồi, Mỏa thạo hơn Toa, nên Mỏa nói đây không phải là nói dóc đâu. Thầy Ký Khả là người trơn chất thiệt thà, nghe thượng tứ nói mấy lời ấy mà không hiểu cậu uất về việc vợ chồng. Thầy lại nói rằng, tôi mới lên làm việc trên này mấy tháng nay, tôi không biết con vợ tôi. Anh cũng hiểu phận tôi nghèo, tôi không đèo bòng chỗ giàu có sang trọng. Ông gia tôi, ổng thấy tôi, ổng thương, nên ổng kêu gả. Còn anh có vợ chỗ nào rồi hay chưa? Mỏ cưới vợ hồi năm ngoái lận mà. Thôi học về ít tháng thì mỏ cưới. Sao anh không cho tôi hay? Anh cưới vợ ở đâu? Cưới bên chợ ông Văn, cũng ở trong hạt Mỹ Tho. Mà cưới rồi cũng như chưa, bởi vì nhà ai đấy ở. Ủa sao vậy? Ông gia mỏ buộc Mỏa phải về bển mà ở. Ba già Mỏa mất rồi, Mỏa biết bỏ nhà cho ai mà về bển được. Ông nhất định không cho vợ Mỏa về bên này, bởi vậy Mỏa ở có một mình, buồn quá. Bác gái cũng mất rồi nữa sao? Phải, mất hơn một tháng nay. Hai anh em nói chuyện mới tới đó, kế ông thân của thầy Ký xen vô, mời thượng tứ đi họ dùm qua đằng gái. Bởi vì bà con ở xa, lên không được, nên họ đàng trai coi thưa thớt lắm. Thượng tứ lên đây đã sẵn lòng ở chung vui với thầy Ký cho đến cùng, mà nghe thầy Ký cưới con ông Phán Hương thì cậu lại càng muốn ở đi họ hơn nữa. Bởi vậy nghe mời thì cậu chịu lời liền. Đến 3 giờ chiều, thượng tứ mời chàng rể và ông xui bà xui lên xe của cậu mà đi qua đàng gái. Còn 6-7 người đi họ thì lên 2 xe lô ca sông đã mướn sẵn cho đàn ông một cái, đàn bà một cái. Qua tới đằng gái, thượng tứ ngồi chim bỉm, không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ trông nàng dâu ra làm lễ, đặng coi năm nay dung nhan có khác hơn năm trước hay không. Cách chẳng bao lâu, nàng dâu bật áo rộng xanh trong buồng bước ra, hiệp với chàng rể mà làm lễ ông bà, rồi chào họ và ra mắt bà con bên chồng. Thượng tứ ngồi nhìn gương mặt rỡ như hoa vừa mới nở, tướng đi đứng yểu điệu mà có vẻ nghiêm trang, sánh với cô Hai Hầu, thì nhan sắc cô Thiên Kim có phần hơn mà lại có nét ôn hòa, từ thiện nữa. Làm lễ xong rồi, nàng dâu cởi áo rộng và mặc một mớ áo chẹt đi đãi khách. Cô sai trai dọn chế nước, cô mời họ đàn bà ăn trầu, cô đứng nói chuyện với chồng. Cô đi coi chặt nước đá, cử chỉ nào cũng tự nhiên, câu nói nào cũng thanh nhã. Có lẽ thầy Ký Khả được vợ vừa thông thạo, vừa xinh đẹp, thì thầy phỉ tình đắc ý, nên thầy đi vô đi xa, miệng chúm chím cười hoài. Mà một lát lại nói chuyện nhỏ nhỏ với vợ, không ai nghe rõ nói chuyện gì. Duy thấy chồng nói mà ngó vợ rất hữu tình, vợ gật đầu mà cười rất hữu duyên. Thượng tứ liếc thấy anh em bạn của cậu say sưa với hạnh phúc, thì cậu mừng thầm trong lòng. Mừng cho bạn có vợ được vui thú với chồng, mà cũng mừng cho ai có chồng khỏi tuổi thầm duyên phận. Tuy mừng thì mừng, nhưng mà cậu thấy đám cưới này, rồi cậu nhớ đám cưới của cậu hồi năm ngoái, thì cậu khó chịu nhiều ít trong lòng. Thầy Ký Khả là con nhà nghèo, mà vợ thầy cũng là con nhà nghèo. Sao bữa cưới, vợ chồng lại hân hoan như vậy? Còn mình là con nhà giàu, mà vợ mình cũng là con nhà giàu. Sau ngày mình cưới vợ, mình không vui, mà coi bộ mình cũng không vui chút nào hết. Rõ ràng lời người ta nói, vợ chồng vui là bởi tâm đầu ý hiệp, chứ không phải tại ruộng rộng bạc nhiều. Là lời nói trúng lắm mà. Tiệc đám cưới mãn rồi, thượng tứ từ thầy Ký Khả mà về. Thầy Ký Khả đưa cậu ra xe, lúc bắt tay từ biệt nhau, cậu nói với bạn một lần nữa rằng: Toa cưới vợ như vậy, Mòa mừng cho Toa lắm. Như vậy là hạnh phúc, chứ không phải kiếm chỗ giàu có sang trọng mới gọi là hạnh phúc được đâu. Khi ra đi, Thượng Tứ tính lên mừng bạn, rồi ra Sài Gòn ở chơi ít bữa, mà chừng trở ra Sài Gòn, cậu không muốn ở, nên tuy trời đã tối rồi, song cậu chạy thẳng về nhà. Hồi ở nhà trường mới ra, Thượng Tứ liến xáo, nóng nảy bao nhiêu. Bây giờ, cậu thấy thế cuộc, cậu hiểu nhân tình, nên cậu trầm tĩnh, ôn hòa cũng bấy nhiêu. Chuyện gì đáng nói, cậu mới nói, chuyện gì đáng cười, cậu mới cười. Từ ngày cậu đi đám cưới trên gia đình rồi, thì cậu lại càng ít nói hơn nữa. Ở trong nhà, nhiều khi đến 2-3 giờ đồng hồ mà cậu không nghe cậu nói một tiếng chi với con Mang hoặc thằng Ngộ. Mỗi bữa, cậu cứ nằm trên võng mà coi sách hoặc coi nhật trình. Sớm mơi, cậu thường đi dạo một vòng trong vườn. Buổi chiều thì cậu đi vòng trong xóm, gặp con nít, cậu thường cho xu hoặc bạc cắc. Thấy người lớn, cậu hay hỏi thăm công cuộc làm ăn. Vì cử chỉ cậu đổi khác xưa, nên ngày trước không ai được nói chuyện với cậu. Mà bây giờ, từ già chí trẻ, ai cũng thân cậu, ai cũng kính yêu cậu hết thảy. Cậu hết mong rước vợ về nữa được, nên cậu lo sắp đặt việc nhà. Cậu giao con Mang quản suất dưới nhà sau, coi cơm nước, coi gạo củi, giữ dầu hôi, nước mắm, lo đi chợ mua ăn. Cậu giao cho thằng Ngộ xem xét cây trái trong vườn, coi mướn làm cỏ vét mương, coi bán rửa cau chuối mít. Cậu lại nói với Hương Hổ Huy cho thằng con út 12 tuổi, tên thằng Lạc, ở với cậu, đặng cậu sai vặt như quét nhà, lau ghế, chế nước, đốt đèn. Cậu hứa mỗi tháng cậu sẽ thưởng công cho nó 3 đồng bạc. Ngày 12 tháng 5 tới, ngày làm tuần bá nhật cho bà kế hiền Lý Thị Nho. Cô Ba Mạnh gần ngày khai hoa, cô ột ạch quá nên cô không qua đặng. Thượng Tứ cậy chị ruột với chị dâu lo lắng dùm của cúng quẩy. Đêm vào đám, thầy chùa ngồi tụng kinh kim cang bát nhã trước bàn thờ. Hương chức trong xóm ngồi uống nước, nói chuyện phía ngoài cửa. Thượng Tứ cúng rồi bước vô nhà trong, thấy hai vợ chồng thầy ban biện với cô Ba Ngọc đương ngồi trên bộ ván. Cậu bèn ngồi lại đó mà chơi. Cô ban biện ngó thấy Thượng Tứ thì cô nói rằng: Con Tư nằm chỗ, nằm nơi, thế rồi thế nào cũng phải rước nó về bên này, chứ ở bền luôn hay sao? Vợ chồng mà ở một người một nơi vậy sao được? Thầy ban biện đáp rằng: Bác hội đồng kỳ quá, nói hết sức mà bác cũng không chịu, ai biết làm sao bây giờ? Thượng Tứ châu mày nói rằng: Tại ông gia tôi mà cũng tại vợ tôi nữa. Nếu nó biết đạo vợ chồng, gái có chồng đi theo chồng, thì ai làm sao mà cản nó được? Tôi biết nó không có thương tôi. Nó cứ nói tại hồi trước có lời sao, bây giờ ông gia tôi không cho nó về bên đây, nên nó là con, nó không dám cãi. Anh chị cũng hiểu, hồi trước má tôi giao kết thì có dè cuộc lỡ dở như vậy đâu. Bây giờ rủi má tôi mất, nhà cửa minh mông, ai cũng biết tôi không thể nào bỏ đi đâu được, mà nó làm gặt không chịu về bên đây. Tức thị là nó không thương tôi chứ gì. Thôi, tôi không cần nữa. Nó muốn ở bên nó ở, tôi ở một mình thôi cũng được. Vậy chứ mấy tháng nay không có nó, tôi lại chết chóc gì. Cô Ba Ngọc cười mà nói rằng: Em giận, em lói lẫy như vậy, chớ chị biết con Tư nó thương em lắm. Ngặt vì một bên thì chồng, một bên thì cha. Có lẽ nào nó bỏ bụng cha mà theo ý chồng. Em nói em cũng phải xét lại cho nó chứ. Vậy mà chị còn binh nó nữa. Không phải chị binh. Nói phải quế cho em nghe, chứ binh giống gì. Em để đó em coi, không lẽ bác hội đồng lột ra mà sống đời. Để chừng bác trăm tuổi già rồi, coi con Tư nó về bên đây hay không mà. Cô ban biện nghe nói như vậy, bèn hớt mà đáp rằng: Giữ hôn, vợ chồng còn nhỏ mà cách bức nhau. Nói cô như vậy thì đợi biết mấy mươi năm nữa mới sum hiệp. Đây đó mà xa sắc gì, qua lại với nhau cũng được mà. Mấy tháng nay không có còn, mà thằng Tư nó sắp đặt trong nhà, coi cũng xong quá. Coi chơ nhà không có đàn bà, không ai xem xét trong ngoài, nghĩ cũng khó lắm chứ. Phần chú Tư nó còn nhỏ, chú ở một mình chú cũng buồn. Thượng Tứ bèn nói rằng, chị hai nói phải, tôi buồn thiệt, mà dầu vợ tôi về bên đây đi nữa, sợ tôi cũng không hết buồn được, bởi vì vợ chồng tôi không giống ý nhau. Thà là nó ở bên, tôi ở bên đây một mình, tôi muốn làm việc gì tự ý tôi. Cô Ban Biển cười mà nói rằng, bộ chú mày muốn cưới vợ bé hay sao nên chú nói như vậy. Thượng Tứ Trưng Hừng, cậu ngó ngay chị dâu mà hỏi rằng, vợ bé đâu mà cưới? Không, tôi không có tính việc đó đâu. Cưới vợ bé làm chi? Một vợ đó đủ mà làm cho tôi ngán rồi, cưới thêm nữa chịu sao nổi. Cái đời của tôi hư rồi, bây giờ tôi không còn biết cái gì là vui nữa hết. Các sự mơ ước của tôi mấy năm trước đã tiêu tan, đã rời rã hết rồi. Bây giờ, sở thích của tôi là sớm mơi dạo vườn, buổi chiều dạo xóm, tối nằm coi sách mà thôi. Thầy Ban Biện cười mà nói rằng, em còn nhỏ tuổi mà em nói chuyện nghe như ông già. Phải, mấy tháng nay, qua thấy em không chơi bời nữa thì qua cũng mừng, nhưng mà ở đời, cái gì cũng vừa vừa vậy thôi. Thái quá không nên, mà bất cập cũng không tốt. Em cũng phải đi chơi chút đỉnh mà giải khuây, miễn là mình đừng có chơi mấy việc hư thì thôi chứ. Thượng Tứ ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng, ở đời này có việc nào là việc hư, còn việc nào là việc nên. Có nhiều người nhơ nhuốc mà thiên hạ áp xưng tụng, còn nhiều kẻ thanh cao mà thiên hạ lại khinh khi. Có nhiều việc mình cho là phải mà họ cho là bậy. Thế thì dầu làm việc gì, dầu chơi cách nào, hệ thích chí thì thôi, cần gì phải dò miệng thiên hạ. Như hôm trước tôi tính chuyện giúp đỡ nhà nghèo, mà vợ tôi nó nói làm như vậy là trái đời. Anh nghĩ đó mà coi, giúp nhà nghèo mà gọi là trái đời, thì còn giống gì nữa mà nói. Hai vợ chồng thấy Ban Biện với cô Ba Ngọc, không rõ việc của Thượng Tứ đã tính, mà cũng không hiểu ý Thượng Tứ chán đời, nên nghe em nói như vậy thì cười với nhau rồi bỏ nói qua chuyện khác. Có đám làm tuần, bà con chòm xóm tụ lại đông thì Thượng Tứ giải khuây được chút đỉnh. Chừng mãn đám rồi, ai về nhà nấy thì cậu lại buồn thiu. Một buổi chiều, vừa lúc mặt trời chen lặn, cậu đi xóm về, còn đứng ngoài cửa ngõ mà ngó mông. Mấy đám mạ ở giữa lộ đã gần đúng lứa rồi nên phơi màu xanh lè, lại gió thổi đùa ngọn coi như sóng dợn. Xa xa thấy có một người đầu đội nón lá, vài vác cây cầy, lùa cặp trâu đi trong ruộng. Người vác nặng, đi cáng náng, trâu lội nước, văng túa xua. Người buồn mà thấy cảnh không vui thì trong lòng càng thêm buồn. Bởi vậy, Thượng Tứ đứng tiêu hiu, dạ ngậm ngùi, chí viễn vọng. Cậu nhớ chuyện này qua chuyện nọ, rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé, thì cậu mỉm cười. Cưới vợ bé làm gì? Mình đã dại quá. Hồi cưới vợ mình không kén chọn. Chớ chi hồi đó mình lựa người như con ông phán hương hay là con ông giáo chuột mà cưới. Thì bây giờ có đâu mà buồn như vậy? Thiệt, từ khi vợ chồng phân rẽ, Thượng Tứ chẳng hề có tính kiếm vợ bé bao giờ. Mà bây giờ cậu cũng không có tính tới việc đó. Lúc cậu mê mẩn cô Hai Hầu thì cậu có tính để vợ rồi sẽ cưới cô. Ấy là cậu đương giận vợ, nên cậu muốn đổi vợ, chứ không phải muốn hai vợ. Bây giờ, vợ cậu đã gần ngày khai hoa, mà cậu lại biết cái lỗi trước là lỗi của cậu. Bởi vậy, cậu không dám tính bỏ vợ nữa. Thế thì cưới vợ bé sao được? Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé, song câu chuyện vợ bé đã chạm vào trí cậu rồi. Nếu lúc này mà có người như cô Thiên Kim hoặc cô Hai Hầu vẩn vơ trước mắt cậu, thì cũng chưa ắt cậu giữ vẹn lòng son cùng vợ lớn cậu được. Cậu đứng nghĩ quanh nghĩ quất, rồi cậu vừa xây lưng sắp đi vô nhà, thì nghe có tiếng xe hơi ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống. Cậu đứng nán lại mà ngó coi xe của ai. Cách chẳng bao lâu, cái xe hơi gần tới, thì tốp máy chạy chậm chậm, rồi ngừng ngay cửa ngõ. Thượng Tứ dòm lại, té ra thầy Thông Hàng ngồi trước với xốp vơ, còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa. Thầy Thông Hàng mở cửa xe, nhảy xuống và hỏi Thượng Tứ rằng, ê, toa làm gì đứng đó? Thượng Tứ bước lại, đưa tay mà bắt tay thầy Thông và cúi đầu chào mấy cô, rồi hỏi rằng, thầy đi đâu đây? Thầy Thông Hàng hân hoan đáp rằng: "Chiều trời tốt quá nên mướn xe chạy bậy một vòng hứng gió chơi. Toa làm giống gì xưa dày không thấy lên chơi vậy. Tôi mắc chuyện nhà." Cô Thông ngồi trên xe vọt miệng hỏi rằng: "Bộ cậu giận vợ chồng tôi hay sao cậu Tư? Chớ sao mấy tháng nay cậu không thèm tới nhà tôi nữa?" "Thưa, có chuyện chi đâu mà giận, tại tôi bận việc nhà chứ." "Thôi chối làm gì, tôi biết mà, con Hai Hầu nó phụ tình cậu, nó bỏ đi lấy chồng, cậu phiền nó, rồi cậu phiền luôn tới vợ chồng tôi chứ gì." "Bây giờ tôi không phiền cô Hai Hầu, mà tôi cũng không phiền ai hết, tại tôi chứ có phải tại ai đâu mà tôi phiền." "Có mở Tư ở nhà hay không?" "Thưa không, vợ tôi ở bên ông Văn, chứ đâu có ở bên đây." "Rủi giữ hôn, phải có mợ ở bên đây. Tôi ghé thăm một lần chơi cho biết. Thuở nay, chơ tôi chưa biết nhà cậu. Tôi ghé chơi được hôn." "Thưa được chứ. Tôi mời thầy Thông với mấy cô ghé chơi." "Mà cậu sẵn lòng tiếp rước hay không? Chưa ghé mà cậu không vui thì ghé làm chi?"
"Tôi sẵn lòng lắm chứ."
Có một cô nhỏ hơn hết ngồi giữa, mặc áo xanh dương, choàng khăn sạt màu trắng. Cô cười và hỏi rằng: "Chúng tôi ghé thì cậu đãi trái cây, hoặc mận, hoặc ổi, hoặc cam, hoặc giống gì đó mới được. Cậu vui lòng mà đãi chị em tôi hay không?" Thượng Tứ cũng cười lại mà đáp rằng: "Vật quý thì thiệt tôi ở nhà quê, nên tôi không có. Chơ trái cây thì vườn tôi có đủ thứ. Mấy cô muốn dùng thứ nào, tôi cũng có sẵn mà đãi luôn." Thầy Thông Hàng bèn nói rằng: "Mấy người muốn ăn dừa khô thì vô đây leo lên bẻ mà ăn. Vườn cậu Tư thứ đó nhiều lắm, ghe chở hoài mà cũng không hết." Mấy cô nghe nói dễ như vậy thì cười ngất, rồi mở cửa leo xuống xe. Cô Thông Hàng hỏi Thượng Tứ có biết hai cô kia hay không. Thượng Tứ ngó hai cô thì nhớ mạnh mạnh cô gặp cô lớn bận áo trắng một lần, còn cô nhỏ bận áo xanh thì thiệt là không biết. Cô Thông bèn nói rằng: "Con lớn đây là con ba, con của dì tôi ở trong Vĩnh Tường. Cậu có gặp nó một lần ở trên nhà tôi, cậu quên hay sao?" Thượng Tứ gật đầu, tỏ ý cậu nhớ. Cô Thông bèn chỉ cô mặc áo xanh mà nói luôn rằng: "Còn con nhỏ đây là con Tư, con ông cả trên Xoài Hột. Nó thi đậu bằng cấp sơ học, có làm cô giáo vài năm. Bây giờ nó xin nghỉ, đặng đi kiếm chồng." Cô Tư mắc cỡ, vỗ vai cô Thông một cái bẹp mà nói: "Chị quỷ này, khéo nói kỳ cục." Rồi cô kéo tay cô ba đi vô cửa ngõ. Thượng Tứ ngó theo miệng chúm chím cười và mời khách đi vô. Dọc theo đường đi vô sân, hai bên trồng mận, sen lộn với cam, lại có mấy cây đu đủ, đứng bên sau lá bùa xum xuê, trái đeo dày chặt. Vì không nhằm mùa nên mận mới trổ bông, cam chưa có trái. Cô Tư thấy đu đủ còn thấp mà trái sai, lại có trái chín đỏ rồi mà chưa ai hái, thì cô chạy giết lại, hai tay dở dẫm, hỏi cậu Tư hái được hay không. Thượng Tứ bước lại lựa trái chín hơn hết mà hái, rồi trao cho cô Tư, miệng mỉm cười. Cô đưa tay lấy trái đu đủ, mắt liếc, miệng cười rất hữu tình. Cô vừa cầm trái đu đủ thì cô liền để xuống đất, rồi đưa hai tay ngay mặt Thượng Tứ mà nói chúm chím rằng: "Cậu làm mù đu đủ với tay tôi đây, cậu phải chùi cho tôi." Thượng Tứ móc túi lấy khăn mu xoa ra mà chùi tay cho cô Tư. Thầy Thông Hàng với hai cô kia đương trầm trồ mấy cây mận, thầy say lại ngó thầy Thượng Tứ đương chùi tay cho cô Tư thì la lớn lên rằng: "Ê, làm cái gì mới gặp nhau mà đã nắm tay nắm chân nhau đó? Không có đặng vô phép như vậy đa." Thượng Tứ mắc cỡ nên bỏ khăn vô túi mà đi. Cô Tư lượm trái đu đủ cầm đi theo, vừa cười vừa nói rằng: "Thầy đó hay la quá, cậu Tư chùi tay cho ta mà." Chủ khách kéo nhau vô nhà. Lúc ấy trời đã chạng vạng tối. Thượng Tứ mời khách ngồi, kêu thằng Ngộ đốt đèn, biểu thằng Lạc bưng nước lăng xăng. Cô Tư quen tánh vô ngại, tới nhà lạ mà cô không ké né chi hết. Cô mượn một cái dao rồi xẻ trái đu đủ, mời người này người kia ăn, còn mời luôn chủ nhà nữa. Không ai chịu ăn hết, cô giận cô ngồi ăn một mình và nói rằng: đu đủ của cậu Tư hái mà họ chê chứ. Thôi, tôi ăn một mình. Vì cậu Tư thương nên cậu cho tôi dại gì mà chia cho người khác. Cô ba thiệt thà nên cô nghe mấy lời lả lơi như vậy thì cô lấy khăn che miệng mà cười. Cô Tư ăn ít miếng rồi cô đòi rửa tay. Lúc ấy thằng Ngộ với thằng Lạc đều không có tại đó. Cô Thông Hàng bèn nói rằng cô làm rộn quá, muốn rửa tay thì đi ra đằng sau mà rửa, chớ nước đây đâu có. Cô Tư ngó Thượng Tứ và cười hỏi rằng đi ngã nào cậu Tư? Cậu dắt giùm tôi đi một chút chứ, nhà lạ ai biết đường đâu mà giờ. Thượng Tứ đứng dậy đi trước dắt đường cho cô Tư đi theo. Cô vừa đi vừa cười và nói ta đi rửa tay mà mấy người cười giống gì vậy không biết. Thượng Tứ thấy khách sầm xì thì cậu ái ngại nên cậu chỉ chỗ cho cô Tư rửa tay, rồi thì cậu lật đật bỏ đi ra trước liền. Cách một hồi cô Tư đi xa, lúc cô tới cửa Song Môn thì cô dừng lại cúi đầu chào khách và nói rằng tôi chào thầy Thông, cô Thông. Ủa, có cô ba đây nữa mà. Thầy cô xưa dày mạnh giỏi ha, mấy cháu chơi. Thầy cô dùng cơm chiều rồi chưa? Để tôi biểu bầy trẻ nấu cơm ăn nghe. Ai nấy nghe tiếng pha lửng mà có duyên thì cười rộ. Cô Thông Hàng thừa dịp ấy, cô cũng pha lửng mà đáp lại rằng Mở Tư cũng mạnh giỏi ha. Ờ, vợ chồng tôi chiều đi chơi, chưa ăn cơm. Như Mở có hảo tâm thì biểu trẻ làm vịt làm gà, nấu cơm cho ăn cũng tốt. Cô Tư day vô trong kêu om sòm mà nói rằng bầy trẻ có đứa nào đó coi bắt một con vịt cho thiệt mập, làm thịt dọn cơm ăn nghe không bây, cho mau tối rồi khách đói bụng đa. Lúc ấy Hương Hổ Huy với ông Ba Nở đi lại ngủ xùm, hai người bước vô tới cửa thấy khách trộn rộn mà lại nghe biểu dọn cơm om sòm thì chưng hửng nên đứng khựng lại đó. Thượng Tứ nghe cô Tư với cô Thông nói chơi như vậy, nếu làm lơ thì mất lịch sự, bởi vậy cậu kêu Hương Hổ mà nói rằng chú Hương, chú biểu con mang coi gà vịt gì đó bắt làm thịt dọn cơm ăn chơi, chú mượn đứa nào đó phụ làm giùm với nó cho mau. Cô Tư cười ngất mà nói rằng mấy người thấy hôn, tôi nói hễ tới nhà tôi thì ăn gà ăn vịt mà. Cô ba nói rằng mày nói bậy bạ, Mợ Tư mợ hay rồi mợ nổi ghen lên đây cho mà chết chứ. Đâu có, Mợ Tư có ghen hay không cậu Tư? Thượng Tứ gật đầu nói rằng ở nhà tôi ghen lắm, bởi nó ghen nên tôi không dám đi đâu hết đó, không thấy hay sao? Cô Tư le lưỡi rồi ngồi im làm tỉnh mà nói rằng thôi, tôi không dám nói chơi nữa. Nói bậy rủi Mợ Tư rình đâu ngoài hè, Mợ Tư vô, Mợ rượt chạy không kịp. Tuy cô mới nói cô không dám nói chơi nữa, xong cô ngó quanh quất, rồi cô lại hỏi Thượng Tứ rằng cậu là người tân học mà nhà cậu ở sao dọn theo xưa quá vậy cậu Tư? Ta mua ghế salon, ta mua bàn rửa mặt, ta sắm giường đồng đỏ, ta sắm ghế xích đu, cửa cái ta treo màn tuổi cườm, cửa sổ ta treo màn ren hàng, ta dọn chỗ vợ chồng ngồi nói chuyện, ta sắm phòng trưa nằm đọc nhật trình. Tôi mà được ở nhà như vậy, tôi dọn dẹp coi đúng lắm. Tôi cũng biết mua sắm dọn dẹp theo cô nói đó lắm chứ, nhưng vì có hai lẽ làm cho tôi không muốn lo đến sự sung sướng tấm thân. Một là vợ tôi không ở chung với tôi phải qua lại bên ông Văn nên không cần phải dọn dẹp nhà cửa làm chi. Hay là tôi nghĩ có nhiều người nghèo khổ, ăn không đủ cơm, ngủ không có chỗ, mình ăn ở cho thái quá mà chi. Té ra Mợ Tư không có ở chung với cậu hay sao? Cô Thông Hàng chen vô mà nói rằng bộ khi con Tư nó muốn ở đây với cậu Tư hay sao nên nó hỏi rút tới. Con đầy quá rồi, hồi nãy nó nói nếu nó ở nhà cậu Tư thì nó dọn đúng lắm, bây giờ nó hỏi tới gia đạo cậu Tư nữa. Thế con này, nó muốn làm bé cậu Tư mà. Ủa, mà phải đã, hai người cũng thứ tư hết. Trời khéo khiến cũng kỳ chứ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Con nhà giàu của tác giả Hồ Biểu Chánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.